hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 127. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Đoạn thứ 59 và 60 trong Cảm Ứng Thiên là: Sang bán thánh hiền, xâm lăng đạo đức, tức là chê bai hủy bán bậc thánh hiền, xâm hại quỷ nhục người đạo đức. Hai câu tám chữ này chúng ta phải rất xem trọng, nhất định không thể lơ là lướt qua. Đây là mấu chốt thành bại trong việc lập thân tu hành của chính chúng ta. Mọi người chúng ta đều biết, thế giới trước mắt, tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Trong Phật Pháp nói, tai nạn có lớn hơn đi nữa cũng là thuộc về hoa báo. Quả báo vẫn ở đời sau. Quả báo nhất định nghiêm trọng hơn hoa báo. Tai nạn tại sao phát sinh? Đại sư Thanh Lương có nói trong chú giải Kinh Hoa Nghiêm, dẫn ra từ kinh điển: đã nhiều lần nói rõ cho chúng ta, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta tỉ mỉ quan sát người thế gian, phản tỉnh chính mình. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta bất thiện. Chư Phật Bồ Tát hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta, chúng ta cũng nghe quen tai rồi, thế nhưng vẫn không làm được. Trong lời dạy của Phật Đà, quan trọng nhất là khái niệm cơ bản. Là căn nguyên của các hung quả phước, cũng là căn nguyên của phàm thánh mê ngộ. Phật nói, hết thảy chúng sanh trong hư không khắp pháp giới là một thể với chúng ta. Chúng ta có nhận thức này hay không? Trong Lục Hòa Kính có kiến hòa đồng giải, chính là kiến lập trên nền tảng này. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đặc biệt chú trọng đồng thể. Thể là gì? Thể là tánh thể. Đồng một chân như bổn tánh. Cho nên trong kinh luận mới thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Mười phương ba đời Phật chính là chỉ cho hết thảy chúng sanh, bao gồm hữu tình, vô tình. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình cùng vô tình đồng viên chủng trí. Tâm chân thành, tâm từ bi, tâm yêu thương khắp hư không pháp giới. Đây là khái niệm cơ bản trong Phật giáo Đại Thừa. Thanh tịnh thì nhất định không nhiễm, bình đẳng thì nhất định không phân biệt. Kiến hòa đồng giải là xây dựng trên nền tảng này. Hết thảy sai lầm của chúng ta ngày nay đều khác xa với lý niệm căn bản này. Thậm chí là điên đảo. Điên đảo tức là hoàn toàn làm ngược lại. Ý niệm của Phật Bồ Tát gọi là chánh niệm. Chánh niệm là nghĩ cho hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, nghĩ đến đoàn thể. Khởi tâm động niệm của chúng ta ngày nay là vì bản thân, vì đoàn thể nhỏ. Hơn nữa, đúng sai lợi hại đều luôn bởi tự tư tự lợi quan niệm sai lầm này, nên không có năng lực phân biệt. Cho nên chúng ta học Phật, thật ra mà nói là chưa học được căn bản, chưa thực hành được. Chúng ta đem tinh túy của Phật Pháp quy nạp thành 10 câu này, thường ghi nhớ trong tâm, cùng với khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của mình dùng tiêu chuẩn này để đối chiếu, để sửa đổi. Chúng ta đối người, đối việc, đối vật có dùng tâm chân thành hay không? Nếu như là dùng tâm chân thành thì tâm này là tâm đạo, là thể của tâm Bồ Đề. Chí thành là thể của tâm Bồ Đề. Thâm tâm là tự thọ dụng của tâm Bồ Đề. Tâm đại bi là tha thọ dụng của tâm Bồ Đề. Đâu là thâm tâm? Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là thâm tâm. Cho nên, 10 chữ này chính là tâm Bồ Đề. Khởi tâm động niệm của chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật, thời thời khắc khắc dùng 10 chữ này để đối chiếu xem. có tương ưng hay không? Không tương ưng là tâm luân hồi. Tương ưng thì là tâm Đại Bồ Đề. Tại sao biết mà không làm được? Ngạn ngữ có câu: nhìn thấu được nhưng không nhẫn nổi. Nhìn thấu được là hiểu rõ ràng, biết rõ mà còn cố phạm. Do không nhẫn nổi. Cho nên Phật dạy trong Kinh Kim Cang rằng hết thảy pháp thành tựu nơi nhẫn. Hết thảy pháp thế gian suốt thế gian, nếu muốn thành tựu, mấu chốt chính ở nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhỏ thì có thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thì có thành tựu lớn, không thể nhẫn thì không có thành tựu. Phải có thể nhẫn. Đôi bên nếu không thể khoan dung nhẫn nhịn, thì không những chính mình không thể thành tựu, mà còn gây hại cho xã hội, hại người khác, khiến chúng sinh lầm lạc. Cho nên, Thế Tôn ở trong sáu ba la mật đã nói rất nhiều về nhẫn nhục ba la mật. Đặc biệt chú trọng, đặc biệt khuyên bảo. Khiến cho chúng ta tâm bình khí hòa. Như vậy, đối với hết thảy pháp mới có năng lực dung hợp quán thông. Nhẫn nại là phương tiện trước tiên của tu định, cũng chính là công phu chuẩn bị cho tu định. Định mới có thể sanh tuệ, tuệ mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể tự độ độ người. Điều này quan trọng. Đời người trên thế gian này vô cùng ngắn ngủi. Phật ở trong kinh thường xuyên nhắc nhở chúng ta là mạng người chỉ trong khoảng hơi thở. Muôn vàn đừng nghĩ sai rằng vẫn còn mấy mươi năm, vẫn còn mấy trăm năm. Đó là mơ mộng, là vọng tưởng. Người thông minh trí tuệ chân thật, họ chỉ nắm lấy sát na trước mắt này. Đây mới là trí tuệ chân thật. Tuyệt đối không vì bất kỳ chướng nạn nào mà từ bỏ tu hành, mà từ bỏ tích lũy công đức. Đó là người ngu si nhất thế gian. Không có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định nắm chắc cơ hội. Cho nên, nhẫn nhục quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đời người ở thế gian. Hôm qua, có một em sinh viên đến thăm tôi. Sang năm, em ấy tốt nghiệp đại học. Hỏi tôi rằng, sau khi tốt nghiệp xong thì phải làm sao? Cha mẹ có ý kiến, người lớn có ý kiến. Em ấy không biết đi theo con đường nào mới tốt. Tôi nói với em, con người sống ở đời. Con xem xưa nay trong và ngoài nước, thế gian hay xuất thế gian, phàm là người có thành tựu, thì họ nhất định có một phương hướng, có một mục tiêu. Cả đời đi theo phương hướng này, nỗ lực tinh tấn theo mục tiêu này, thì họ sẽ thành công. Nếu như không có phương hướng, không có mục tiêu, ngày ngày tìm kiếm suốt đời, đến sau cùng không thành tựu việc gì. Lại nghĩ đến năng lực của chính mình có hạn, tinh lực có hạn, thời gian có hạn. Thế nên, mục tiêu không thể quá nhiều. Quá nhiều thì không làm được. Hơn nữa, phải biết được tùy duyên. Miễn cưỡng cũng không làm được. Tôi hỏi em, mục đích con học đại học là gì? Em ấy nói, con muốn kiếm nhiều tiền. Tôi nói, kiếm nhiều tiền đâu có dễ dàng như vậy. Chúng tôi ở nước Mỹ nhìn thấy rất nhiều người có bằng tiến sĩ mà đời sống vô cùng khó khăn. Vương Vĩnh Khánh ở Đài Loan chỉ tốt nghiệp tiểu học mà trở thành đại phú ông. Có thể thấy kiếm được nhiều tiền không phải do đi học ở trường. Tiền từ đâu mà có vậy? Do nhân tu đời trước. Hay nói cách khác, trong mệnh có thì bạn có. Trong mệnh không có thì kiếm thế nào cũng kiếm không được. Quan niệm sai rồi. Đối với đạo lý, chân tướng sự thật đều không hiểu. Tài phú là quả báo của bố thí tài. Chúng ta nhìn thấy trong xã hội hiện nay có những người phát tài giàu có lớn. Chúng ta rất rõ ràng, đây là trong đời quá khứ đã trồng phước trong cửa Phật, nên họ mới có phước báo lớn như vậy. Thông minh trí tuệ là do bố thí pháp mà có. Khỏe mạnh trường thọ là do bố thí vô úy mà có. Bạn không biết tu nhân mà lại tham cầu quả báo. Phật pháp nói là không có chuyện này, không có đạo lý này. Người thế gian mê trong những quả báo này. Sau khi quả báo hưởng thụ hết rồi, đời này lại không tu phước. Nên đời sau không bằng đời này. Đời sau càng kém hơn đời trước. Nếu như tạo tác tội nghiệp, tội nghiệp vô cùng dễ tạo. Không hay, không biết, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. đặc biệt là người có tiền của, người có địa vị, trong xã hội họ có sức ảnh hưởng. Một sai lầm của họ sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Chỉ riêng sức ảnh hưởng của những người rất giàu có đã hại vô lượng vô biên chúng sanh. Đó không phải là cứu người mà là hại người. Nếu có thể chuyển ý niệm này trở lại thành phục vụ hết thảy chúng sanh, tạo phước cho xã hội đại chúng, thì công đức này lớn, phước báo cũng lớn. Người hiện tại rất ít người hiểu được điều này, lỗi là do không đọc sách thánh hiền. Không đọc sách, không còn người giảng dạy nữa. Thế nào gọi là tu thân? Sám hối, phản tỉnh, sửa lỗi. Đây là thật sự tu hành. Chân thật hạ công phu. Nhất định phải biết chúng ta chưa thành Phật. Chưa thành Phật thì đến đẳng giác Bồ Tát đều có lỗi lầm. Điểm tốt của các ngài là hàng ngày kiểm điểm lỗi lầm của chính mình, hàng ngày sửa đổi lỗi lầm của chính mình, cho nên các ngài có thể thành Phật. Địa vị Bồ Tát ngày càng được nâng cao. Chúng ta thì không biết, chúng ta rất đáng thương. Chỉ thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi của chính mình. Cho nên, tiền đồ của chúng ta càng ngày càng tệ. Thấy lỗi lầm của người khác thì không tránh khỏi chê bai hủy báng, cống cao tự mãn. Đó là tạo nghiệp. Không thấy lỗi của mình thì lỗi lầm của mình vĩnh viễn không sửa được. Không những không sửa được mà ngày ngày đang tăng trưởng. Vậy thì xong rồi. Người biết tu hành, nhìn thấy lỗi lầm của người khác là lỗi lầm của mình. Chính mình không nhìn thấy lỗi của mình, nhìn thấy lỗi của người khác thì xem như lỗi của mình. Tự mình nghĩ xem mình có lỗi này không? Nếu mình có lỗi này thì nhanh chóng sửa đổi. Không có lỗi này thì khích lệ mình không phạm phải lỗi lầm này. Cho nên, chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, người chân thật tu hành chỉ thấy mình là phàm phu. Trừ chính mình ra, thì đều là chư Phật Bồ Tát, đều là thiện tri thức của mình. Thiện tài là như vậy mà thành tựu. Lý niệm này của thiện tài có sai hay không? Có phải là ám thị theo kiểu tinh thần A Khuy không? Nhất định không phải. Vì sao nói không phải? Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là duy tâm sở hiện. Tâm là Phật. Nên Phật sẽ hiển hiện ra, duy thức sở biến, thức là Bồ Tát. Thế nên, hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, chân thật là Phật Bồ Tát. các ngài làm đủ loại thị hiện cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta đoạn trừ đủ loại phiền não, thành tựu đủ loại đức hạnh của chúng ta. Đáng tiếc là chúng ta đọc Hoa Nghiêm mà không học được. Nếu bạn học được thì bạn chính là thiện tài. Nếu bạn học được rồi thì cũng giống với thiện tài, là một đời thành tựu viên mãn. Không cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nếu như bạn nói tôi là người, họ cũng là người. Tôi thấy họ cũng chẳng có gì giỏi giang. Như vậy thì bạn học Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Người một đời thành tựu thì khẳng định chính mình là phàm phu. Ngoài một mình ra thì hết thảy đều là Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thị hiện. Lời nói này là sự thật vô cùng chính xác. Nhất định không phải giọng ngữ. Bất luận là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, thậm chí cây cối, hoa cỏ, núi sông, đất đai, hết thảy hiện tướng toàn bộ đều là chư Phật Như Lai từ bi thị hiện độ hóa chúng ta. Chúng ta có thể dùng tâm thái như vậy mà học thì chân thật là người học Đại Thừa. Thành tựu chính mình là thành tựu chúng sanh. Vì sao vậy? Ta người không hai, ta người một thể. Cho nên, Phật thường nói trong kinh, muốn độ chúng sanh, trước phải độ mình. Nói thật ra, độ chính mình chính là đang độ chúng sanh. Chính mình thật sự làm được, làm ra một tấm gương tốt. Chúng ta nhìn thấy chúng sanh giác, liền nghĩ mình đã giác chưa? Nhìn thấy chúng sanh mê, thì nghĩ mình có mê hay không? Liền nhanh chóng quay đầu, gọi là hồi quang phản chiếu. Vậy chúng ta mới có được thọ dụng chân thật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.